Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý khán giả. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị chương trình trại hè Soquel năm 2010, chủ đề kết thân. Sau đây, mục sư Ngô Duy Cường của Hội Thánh Portland sẽ truyền đạt lời Chúa. Xin quý vị chú ý lắng nghe.
Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong cuộc đời của một con người, chúng ta có nhiều ước mơ lắm. Và hầu như tất cả những ước mơ đó đều là những ước mơ lớn. Chúng ta đọc sách sử của nhân loại và chúng ta thấy được những công trình của nhân loại. Công trình Vạn Lý Trường Thành nè. Rồi sao nữa? Kim Tự Tháp. Đi đâu chúng ta cũng thấy những công trình, những kiến trúc. Và không một ai đi qua cuộc đời này mà người ta không có ước mơ để lại một điều gì đó. Và khi nghĩ đến để lại một điều gì đó, người ta phải để lại một thứ gì đó thật to, thật lớn. Và người ta nghĩ rằng trải qua năm tháng thời gian, điều đó vẫn còn tồn tại. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, có điều gì tồn tại được trước những luồng gió nhẹ? Tôi nói chỉ những luồng gió nhẹ thôi. Cho những luồng gió nhẹ đủ thời gian, kim tự tháp sẽ không còn nữa. Sẽ bào mòn kim tự tháp. Vạn Lý Trường Thành cũng không còn nữa. Và những cái bức tượng mà chúng ta thấy ở trong thế giới này cũng không còn nữa. Chúng ta liên tưởng, chúng ta mơ tưởng và chúng ta khoe khoang với nhau về những việc lớn ở trong cuộc đời này. Nhưng mà thưa quý ông bà, cho em trong lần tập thể dục ở tại phòng thể thao, tôi xem một cái chương trình nói về một nhà điêu khắc. Và nhà điêu khắc này chuyên làm những bức tượng cực nhỏ, cực nhỏ. Quý vị thấy bức tượng thần tự do là một bức tượng lớn phải không thưa quý ông bà anh chị em, do người Pháp tặng cho người Hoa Kỳ. Nhưng mà bức tượng này được thu nhỏ đến mức độ có thể bỏ vào cái lỗ của cây kim mây. Quý vị biết cây kim mây không? Quý bà có biết cây kim mây không? Để nhìn thấy bức tượng này, chúng ta phải nhìn bằng kính hiển vi. Quý vị có nhìn thấy hình ảnh trên đó không ạ? Kế bên cạnh cái bức tượng nhỏ đó là đầu con ruồi. Quý vị biết con ruồi không? Khi được hỏi bằng cách nào, với loại cọ vẽ nào đã nắn lên bức tượng đã khó rồi, đặt ở trong cái lỗ kim đã khó rồi, nhưng mà phải dùng cái loại cọ nào để vẽ màu ở trên bức tượng nhỏ xíu đó? Thì nhà điêu khắc nói rằng tôi phải dùng lông của con ruồi để làm cọ. Lông của con ruồi đó thưa quý vị. Dùng tơ của con nhện để làm cọ. Và để làm được công việc này, tôi phải tập trung tinh thần 100%. Nhịp tim của tôi phải được điều khiển bởi trí não của tôi. Điều khiển đến nỗi tim phải đập chậm lại. Và ông nói rằng, hễ chiếc xe nào đó chạy ngang qua đường một cách bất ngờ, cái độ rung của mặt đường cũng làm ảnh hưởng đến ông. Ông làm việc trong một phòng, căn phòng rất là kín, ảnh hưởng đến ông, có thể làm rung cái tay của ông và làm hư công việc của ông. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta mơ tưởng đến việc lớn, nhưng mà đấng tạo hóa của chúng ta luôn luôn làm những việc nhỏ. Tôi nói chậm rãi, có lúc ngừng để cho quý vị suy nghĩ. Đấng tạo hóa của chúng ta luôn luôn làm những việc nhỏ. Ở trong cơ thể quý vị đang ngồi ở đây có 1 tỷ 440 triệu tế bào. Và mỗi tế bào cực nhỏ đến mức độ chúng ta không thấy được. Quý vị thấy hình ảnh phía trên không? Ông là tên gì thưa quý ông bà anh chị em? Người đầu tiên lên mặt trăng nè. Cũng được đưa vào lỗ của cây kim. Đối với nhân loại, việc mà đứng ở trên mặt trăng là việc lớn phải không? Nhưng mà được nhà điêu khắc này thu nhỏ lại, đặt ở giữa lỗ kim. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Con lạc đà chui lỗ kim. Con đà thì to lắm. Ước mơ chúng ta thì to lắm, nhưng mà chúng ta không ép mình chui lỗ kim. Lỗ kim đây là gì thưa quý ông bà anh chị em? Tôi sẽ nói đến vấn đề đó trong một vài phút kế tiếp. Chúng ta mơ tưởng đến việc lớn, nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta luôn luôn nghĩ đến những việc nhỏ. Ở trong cơ thể của chúng ta có 1,440,000,000 tế bào. Mỗi tế bào đó là cả một sự hải hùng. Mỗi tế bào bao gồm 40 cơ phận khác nhau. Tôi không có hình ảnh của tế bào đó ở đây. 40 cơ phận, 40 bộ phận nho nhỏ ở trong tế bào đó. Không chỉ Chúa làm nên những tế bào đó bằng chất liệu gì đó chúng ta không biết, bên phía sinh vật học, bên khoa học biết rõ hơn chúng ta, nhưng mà điều mầu nhiệm là trong đó có sự sống. Những bức tượng nho nhỏ dù là cực nhỏ như thế nào, những nhà điêu khắc này có thể làm được, nhưng mà không thể nào cho những bức tượng này sự sống. Chúa chúng ta luôn luôn nghĩ đến những việc nhỏ, và những việc nhỏ đó mang đến sự sống cho cả nhân loại. Một trong những việc nhỏ thưa quý ông bà anh chị em được thể hiện ở trong muôn loài vạn vật là loài chim mà chúng ta gọi là chim ruồi đó, là chim hummingbird. Một con vật chỉ nhỏ bằng 2 inch mà thôi, và trái trứng của nó chỉ nhỏ bằng hạt đậu mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta nghe các nhà khoa học nói về cái loài chim này đó, cái tính đặc thù và đặc biệt của nó, chúng ta thấy Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng không có từ ngữ để diễn giải, không có từ ngữ để mô tả Đức Chúa Trời của chúng ta. Cái cánh của con chim này nó đập 200 lần một giây. Nhanh đến mức độ mà tay tôi có đập như vậy, tôi nghĩ sẽ rụng cái tay ra, sẽ rụng bàn tay ra. Nó có thể đứng, nó có thể lui, nó có thể đi lên, đi xuống. Máy bay trực thăng chúng ta chưa có máy bay nào mà đập một giây 200 lần cả. Một con chim nhỏ như vậy hút mật hàng giờ. Nhưng mà thưa quý ông bà, anh chị em, hàng năm nó di chuyển từ bên Hoa Kỳ, miền Nam Hoa Kỳ, băng qua cái eo biển của Mexico 500 dặm. Một con chim nhỏ xíu có 2 inch thôi, sanh ra một trái trứng thật là nhỏ và nở ra một con chim thật là đẹp, quý vị thấy không? Nhà điêu khắc mà chúng ta vừa nói qua làm những cái bức tượng nhỏ như vậy, nhưng mà những bức tượng đó không có sự sống. Nhưng mà Chúa tạo ra loài chim này là loài chim có sự sống và mang đến cho con mắt chúng ta cái nguồn cảm hứng, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Hallelujah, không thưa quý vị? Và một việc nhỏ khác mà Chúa làm mà chúng ta nhiều khi chúng ta coi thường, nhiều khi chúng ta ghét ai đó, chúng ta ví người đó như là cái việc nhỏ đó, là cái con dung đất đó. Người Mỹ người ta dùng con dung đất để ví cho cái người tồi nhất ở trong thế gian này. Nhưng mà Chúa lại nghĩ đến cái việc nhỏ. Chúa làm ra những con trùng đất để ở trên bàn ăn chúng ta lúc nào cũng có rau cỏ, cũng có hoa trái. Amen, không thưa quý ông bà anh chứ? Dù con dùng trùng đất có những lúc bị ai đó dùng cuốc sắn xuống đất và chặt nó ra làm 3, làm 4, cho nó đủ thời gian nó sẽ mọc lại cái đầu của nó. Nó sẽ làm công việc của nó và làm một cách trọn vẹn. Công việc của Chúa cũng vậy thưa quý ông bà anh chị em, là công việc âm thầm. Âm thầm. Như Khổng Tử nói, trời có nói gì đâu, đất có nói gì đâu, nhưng bốn mùa sự sống vẫn luân chuyển ở trên mặt đất này. Trời có nói gì đâu. Trên thế giới này, người ta làm và người ta thích khoe khoang những việc mình làm. Đức Chúa Trời không cần khoe. Nhưng Chúa nói ở trong Kinh Thánh, sách Gióp, tất cả mọi loài đều biết đến Ngài. Con hãy đi hỏi loài cọp đi, con hãy đi hỏi loài voi đi, con đi hỏi loài cá biển đi, có loài nào không biết đến ta? Chúng ta làm việc lớn để thiên hạ biết đến chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời làm những việc âm thầm. Để làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Để chỉ những ai thưởng thức Chúa mới biết được Chúa là đấng toàn năng. Cuộc đời tin đạo của tôi chỉ bao gồm ở hai cái chữ là thưởng thức. Nếu chúng ta không thưởng thức, chúng ta nên bỏ đạo. Tại vì đạo này không cho chúng ta thưởng thức. Chúng ta đã mệt mỏi với cuộc đời rồi, chúng ta đã ngán ngẩm đời sống rồi. Từ một kẻ vô thần, từ một kẻ vô đạo, để bước vào con đường đạo, mà chúng ta không cảm nhận và cảm thụ được hạnh phúc, sự bình an, sự siêu thoát. Something very wrong. Có một điều gì bất ổn ở trong con đường đạo. Một là chúng ta bất ổn, hai là đạo bất ổn. Mà nếu đạo đã ổn rồi đó, đạo đã tốt rồi đó, thì chúng ta phải theo đạo. Phải không thưa quý ông bà anh chứ? Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Ta là sự sống, ta là ánh sáng. Người nào đi theo, không phải đi theo trên những con đường bằng phẳng, nhưng mà đi theo Ngài, ngay cả đi vào vườn Gethsemane, ngay cả theo Ngài chui qua lỗ kim. Anh Xu làm được không Xu? Đúng như vậy. Câu trả lời rất thật thà. Tôi làm không được, nhưng nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Như mục sư hôm qua nói, chúng ta không cần gì cả, không cần phương tiện. Chuyến đi Cali của thanh niên chúng tôi là chuyến đi không tưởng. Chúng tôi không cần tiền, không cần phương tiện. Chúng tôi chỉ cần biết có Chúa đi với chúng tôi hay không. Chúng tôi chỉ cần biết có Chúa đi với chúng tôi hay không. Như vậy đủ rồi. Tuy rằng chị Quỳnh trên phone nói, mục sư yên tâm, sẽ có nhiều người ta cho tiền lắm. Chị Quỳnh luôn luôn thương thanh niên Phật lên. Tôi không biết có thiên vị đối với những hội thánh khác hay không. Có thể là thấy thanh niên Phật lên khờ hơn những thanh niên khác. Như cô Phú nói thanh niên Phật lên, tôi ví giống như cái nhóm thanh niên ở Cần Thơ miền Tây đó, có sao nói vậy. Có gì ăn cái đó. Nhưng mà lúc nào ra sông cũng có cá cả. Không phải như người miền Bắc hoặc miền Trung phải khổ nạn từ đời này qua đời khác. Cảm tạ Chúa là chúng tôi được đặt cho cái tên là thanh niên miền Tây, thanh niên Cần Thơ. Chúng tôi đơn sơ trong đời sống đạo. Và quý ông bà anh chị em thấy được hình ảnh đơn sơ đó qua tiết mục kịch hôm qua. Người thanh niên mà đóng vai Đức Chúa Giêsu đó có nói với các bạn của mình rằng các em đánh anh chưa có đủ. Tôi không biết như thế nào mới đủ, nhưng mà trong tôi hiểu được rằng người thanh niên đó muốn cảm biết được Chúa đã từng đau đớn như thế nào. Muốn cảm biết được cái cảm giác đi vào vườn Gethsemane như thế nào. Chui qua lỗ kim khó khăn như thế nào. Các em đánh anh chưa đủ. Quý vị có thấy không? Có đánh giả không thưa quý ông bà anh chị em? Đánh thật đó. Đánh thật đó, chứ không phải đánh giả. Đạp thật, chửi cũng thật đó. Khóc cũng thật. Và tôi thấy quý vị cũng thật nữa. Tôi thấy có những người cầm đá lên hôm qua. Không biết những người đó có được sắp xếp hay không. Nhưng mà tôi thấy một nhóm cầm đá. Có cái em bé nào đó, nó cũng cầm đá lên, nhưng mà không phải chọi Đức Chúa Giêsu mà chọi mấy người lính. Và tôi nghe người cha của đứa bé nói rằng nó ghét mấy người lính quá. Tôi không, quý bà cho em thấy không? Chúng tôi đến với quý vị với một cái tâm hồn đơn sơ như trẻ con. Tôi nói với các em của chúng tôi, chúng ta đi với một cái mission. Chúng ta không đến đây để được entertain. Chúng ta không đến đây để expect, đòi hỏi đất trại này phải cung ứng điều này, điều khác. Không. Chúng tôi nếu không có mission, chúng tôi không đi. Chúng tôi đến nơi đây, chúng tôi evangelize nơi này. Và thanh niên của chúng tôi sống với một cái code duy nhất thôi. Quý vị có thể hỏi thăm, ủa làm sao mục sư, tôi vừa đi ra là tôi rất là áy náy, là vì nhiều vị khen tôi lắm, mục sư hay quá. Không, tôi không hay, nhưng mà chúng tôi sống với một cái code, có nghĩa là một cái điều mầu nhiệm hoặc là huyền bí mà mục sư hôm qua nói tới, mystery. Mà cái mystery đó không có gì khác hơn là quỳ gối thôi. Chúng ta đối diện với những vấn đề không tưởng và những vấn đề impossible trong thế giới này. Đối diện với những ngọn núi cao ở trong thế giới này. Đương nhiên chân chúng ta đã mòn mỏi rồi, không đủ sức để leo nữa. Nhưng mà việc chúng ta có thể làm ở dưới chân ngọn núi đó là quỳ gối xuống. Đức Chúa Giêsu đối diện với một ngọn núi vô cùng lớn. Ở tại vườn Gethsemane, Chúa của chúng ta cũng sụm đầu gối xuống, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Có người nói rằng đến nhà thờ đâu cần quỳ gối mục sư, đâu có nhất thiết phải như vậy. Lúc mà tôi mới về làm việc tại hội thánh Phật Lệnh, chi mà mệt vậy, hình thức quá. Chúng ta có thể nằm cầu nguyện. Có người nói tôi nằm cầu nguyện, tôi cũng đang nói chuyện với Chúa mà. Tôi nằm xong cái tôi không biết tôi đang nói gì nhưng mà tôi gáy luôn. Có người nói tôi cầu nguyện bằng cách đứng được rồi, ngồi cũng được, đi cũng được, đúng. Khi chúng ta đi cầu nguyện là chúng ta đang đồng hành với một người bạn, đúng. Chúng ta cần vừa đi vừa cầu nguyện, nói chuyện với Chúa. Cũng giống tôi lái xe, mỗi lần lái xe là tôi nói chuyện với Chúa. Luôn luôn bên cái ghế ngồi của tôi phải sạch sẽ, không có để cái gì trên ghế cả. Có khi tôi đưa tay qua, tôi không biết như thế nào, tôi hình dung tôi đang nắm tay của Chúa. Một hôm tôi đang lái xe trên đường, dừng lại ở đèn xanh đèn đỏ, có hai người dừng xe ven ở bên cạnh tôi, hai người Mỹ. Hai người thanh niên nhìn qua tôi và nói rằng bla 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 gì đó tôi không biết. Tôi cái gì? Thì bên đó nói là, nói lại với tôi là chúng tôi có một cái hệ thống âm thanh lớn ở phía sau xe, anh có muốn mua không? Tôi nói tôi không có nhu cầu đó. Thì hai người thanh niên đó nhìn xuyên qua tôi và nhìn vào trong xe. Anh vui lòng hỏi cái người ở trong xe có muốn mua hay không? Ồ, tôi ngạc nhiên, tôi bị sốc thưa quý ông bà anh chị em. Trong tích tắc tôi bị sốc. Tôi nói ủa, trong xe mình đâu có ai đâu, có mình à. Mà hai người thanh niên đó nhìn giống như tôi đang nhìn một sư gia nè. Giống như là có người nào đó trong xe vậy đó. Hai người đó nói hỏi cái người ngồi bên cạnh anh giùm đi, người đó có muốn mua hay không? Bốn con mắt của họ nhìn không thể nào mà tôi nói rằng không có ai trong xe được. Thì tôi ngay tức khắc tôi quay qua họ, tôi hỏi họ, có phải các ông đang nói Đức Chúa Giêsu không? Đó. Quý vị có tin không? Lời nói của họ chất vấn đức tin của tôi. Tôi đã từng có cảm giác Đức Chúa Giêsu trên xe, nhưng mà ngày hôm đó người ta nhắc nhở Đức Chúa Giêsu đang trên xe đó. Một là chúng ta tin, hai chúng ta không tin. Nếu chúng ta tin, tôi chỉ nói đến tin thôi, còn không tin không cần nói tới. Nếu chúng ta tin thì mọi quyết định ở trong cuộc đời này phải tựa vào niềm tin đó. Đơn giản. Chúng ta đồng hành với Chúa trong lời cầu nguyện. Nhưng mà khi chúng ta quỳ gối, dân sự của Chúa sợ vậy không kết thân được là vì dân sự của Chúa không chịu quỳ gối. Dr. David Jeremiah ông nói như thế nào? Cái lý do mà chúng ta mòn mỏi trong con đường mục vụ hay trong con đường đời là vì chúng ta không chịu mòn cái đầu gối. Là vì chúng ta không chịu mòn cái đầu gối. Chúng ta có thể quỳ gối ở trong hội đường với mọi người, nhưng mà chúng ta đã từng quỳ gối riêng tư với Chúa chưa? Đối với thiên hạ, thưa quý ông bà anh chị em, khi một người nào quỳ gối, đó là một cái hình ảnh nhục nhã. Chỉ có đầy tớ kẻ nô lệ mới quỳ mà thôi. Nhưng mà dân sự của Chúa, quý vị đã từng trải nghiệm biết được rằng mỗi khi chúng ta quỳ gối thì lúc chúng ta đứng lên, chúng ta lúc nào cũng mạnh hơn hết, lúc nào cũng bình an hơn. Có ai amen không thưa quý ông bà anh chị em? Có ai làm chứng giùm vấn đề này? Lúc nào cũng bình an hơn, lúc nào cũng mạnh hơn, chứ không yếu hơn. Như vậy thì tại sao chúng ta lại không chịu mòn cái đầu gối? Nhiều người hỏi thăm tôi, và ngay cả chất vấn nữa. Làm sao bên phía Việt Nam chấp nhận mục sư về Việt Nam giảng? Mục sư có cấu kết ở bên đó không? Đó là những người có chức đó, ở trong giáo hội của chúng ta, chứ không phải người bình thường. Mục sư soạn bài trong đó lời lẽ như thế nào? Tôi nói với ông, tôi không có gì cả ngoại trừ một đức tin nho nhỏ, là sự yếu đuối của tôi thôi. Đức tin của tôi là sự yếu đuối của tôi. Chỉ khi chúng ta nhận biết chúng ta yếu đuối, chúng ta mới biết Chúa mạnh. Quý vị suy nghĩ đi. Nếu chúng ta chưa từng nhận biết chúng ta yếu, chúng ta không bao giờ cảm biết được Đức Chúa Trời là đấng toàn năng. Miệng chúng ta nói toàn năng, nhưng mà bao nhiêu việc hàng ngày chúng ta toàn là làm thôi. Làm tất cả, làm toàn bộ, toàn vẹn. Nhưng mà vẹn được hay không, đó là điều chúng ta đã biết. Mệt mỏi như thế nào chúng ta đã biết. Nhưng mà khi chúng ta nhận biết được chúng ta yếu đuối, là giây phút chúng ta nhận biết Chúa là đấng toàn năng. Phao-lô đã cảm biết được điều đó trong lúc ông đắm tàu, trong lúc ông bị đánh đập, trong lúc ông bị quăng ra ngoài cửa thành, ở trong đống rác. Ông có thể đứng lên được và ông nói rằng, tôi làm được mọi sự nhờ ai thôi quý ông bà chứ. Tôi nghĩ lời nói đó nó thốt ra từ từng tế bào đã từng bị đánh đập, mông dập ở trong cuộc đời này, chứ không phải bằng môi miệng. Chúng ta nói biết bao nhiêu lần, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho chúng ta, cho tôi. Nhưng mà có thật như vậy không? Có thật như vậy. Đi vào con đường đạo, chúng ta cầu an và chúng ta tìm kiếm những công việc lớn để cho mọi người biết đến chúng ta. Và chính cái ước mơ đó, chính tham vọng đó làm chia rẽ tình anh em ở trong hội thánh. Tình đồng đạo đồng công với nhau. Chúng ta không thể nào vui được khi thấy một hội thánh nào đó thành công, thấy một ông mục sư nào đó giảng được ơn. Chúng ta khó có thể nói amen khi chúng ta thấy lời giảng đó được ơn của Chúa. Chỉ vì trong lòng của chúng ta còn có những ngọn núi quá cao. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu nói, ngay cả các con có nhìn ngọn núi đó và thấy nó cao đến mức độ các con không thể nào leo qua được, chúng các con hãy giao cái hạt cải bị thúi của các con cho ta. Tôi nói hạt cải bị thúi đó, mà chúng ta phải nhận biết cái hạt cải trong chúng ta là thúi. Tôi xin lỗi quý vị, tôi dùng những cái từ ngữ nó sát thật quá. Ngay cả cái hạt cải đã ung thúi đó, tưởng là chết rồi, hãy giao cho ta đi. Ta sẽ phục sinh nó. Ta sẽ biến nó trở thành nơi chim trời có thể nương mình. Bao nhiêu người trẻ có thể nương mình. Cuộc đời của tôi vốn là một hạt cải thúi thưa quý vị. Nhưng mà nhờ quyền năng của Chúa, Chúa biến cuộc đời của tôi trở thành một người thanh niên, một người anh mà các em trẻ có thể nương mình. Các em đến từ nhiều góc trời khác nhau, là loài chim bay vô phương vô định trong cuộc đời này. Không biết như thế nào Chúa cứ gửi đến cho tôi. Gửi đến cho tôi. Nhiều khi tôi nói cái lá cây của cải của con nó vươn ra không rộng đủ để che mát cho các em. Các em cằn cỗi, các em thiếu thốn quá. Nhưng mà Chúa nói với tôi, hãy giao cái lá đó cho ta. Ta sẽ nới dài tay con ra. Ta sẽ nới rộng tay con ra. Quý vị ước mơ điều gì? Quý vị ước mơ việc lớn hay việc nhỏ? Tất cả những người thanh niên hôm qua diễn kịch đều là những người sống hàng ngày với những công việc nhỏ nhất. Và buổi sáng hôm nay sau chương trình, chúng ta sẽ có một nghi lễ báp têm, phải không mục sư? Ở tại bờ biển. Ở trong chúng tôi có 4 người thanh niên đã sẵn sàng bước vào dòng nước. Và chúng tôi sẽ làm phép báp têm cho các em ở tại một cái hồ lớn nhất trên thế giới là Thái Bình Dương. Amen thưa mục sư. Và tối hôm qua tôi được mục sư Hạnh cho biết, tại hội thánh Auckland có một người thanh niên em tên là Duy cũng muốn hiến dâng cuộc đời của mình cho Chúa. Cảm tạ Chúa. Và tôi có nghe chú Bội và mục sư Gia nói bên hội thánh nào mục sư? Mibitas có 3 người. Bây giờ quý vị thử cộng lại coi chúng ta đã có con số lớn chưa? Bao nhiêu rồi thưa quý vị? Mới có 8 người à. Chúng ta là bản chất con người luôn luôn mơ tưởng việc lớn. Tôi thấy 8 còn nhỏ quá, còn ít quá. Tôi tin rằng phải có 20 người à. Tôi không biết có ai, anh Xuân làm phép tem chưa ta? Quý vị có tin là Chúa có thể làm việc lớn không? Nếu chúng ta chịu quỳ gối. Nếu chúng ta chịu nhường cái đức tin bé nhỏ của chúng ta trong tay của Chúa, Chúa làm việc lớn. Ngày thứ nhất tôi bước vào phòng nhóm, tôi không cảm biết được Đức Thánh Linh có mặt ở đây. Nhưng mà tôi cầu nguyện rất nhiều, thưa mục sư Gia, cầu nguyện rất nhiều. Và chúng ta ngập tràn khung cảnh của sự ấm áp, của tình thương thiên thượng buổi sáng hôm qua và suốt ngày hôm qua. Cảm tạ Chúa. Tuôn tràn ở trên mảnh đất này. Tôi cảm nhận tất cả. Sáng nào 4 giờ sáng đi ngang qua nhà bếp, tôi cũng thấy hình ảnh của ông bà Lương Công Bội. Đó là những việc âm thầm ở trong màn đêm, khi quý vị còn đang an giấc. Công việc nhỏ. Và còn biết bao nhiêu công việc nhỏ khác mà mắt chúng ta không thể thấy được. Từ tấm lòng mục sư Gia, từ từng người, từ từng anh chị em ở trong hội thánh San Jose. Có những người làm những việc nhỏ mà mang lại nụ cười thật to cho chúng tôi. Tôi không dùng lớn nhưng mà to. To cỡ nào? Cứ âm thầm đi xin tiền cho thanh niên Phật lên. Những người đó không muốn cho ai biết hết á. Mục sư đừng có nói cho ai biết hết nha. Việc nhỏ. Và tôi không nghĩ rằng chỉ có thanh niên Phật lên được thương, mà tất cả các thanh niên đều được thương hết. Những gì quý vị tặng cho thanh niên Phật lên, tất cả những điều đó được đưa vào cái ngân quỹ từ thiện. Hiện tại chúng tôi đang nuôi 60 trẻ mồ côi tại Việt Nam. Và mỗi năm chúng tôi đều có một cái ngân quỹ từ thiện. Không có gì là thuộc về chúng ta cả. Mà không thuộc là tốt, là nhẹ nhàng. Chẳng biết như thế nào Chúa có để tiền vào tay để chúng ta xài. Đi ra, đi vào thế giới này như thế nào, đi ra cũng nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta chỉ có thể và nên mang một điều duy nhất mà thôi, là tình thân thôi. Đúng không mục sư? Không nên mang điều gì. Mà muốn tạo tình thân là phải có sự hy sinh. Có sự hy sinh. Đức Chúa Giêsu dùng sứ đồ Phaolô nói như thế nào? Hãy có đồng một tâm tình như Chúa Cứu Thế đã có. Đồng một tâm tình. Mà cái tâm tình của Chúa Giêsu đã từng có là tâm tình quan tâm. Quan tâm. Mà chỉ khi quan tâm chúng ta mới có thể thân mà thôi. Phải không thưa quý bà? Cho nên buổi sáng hôm nay một lần nữa, tôi muốn làm một việc nhỏ. Và tôi mong tất cả chúng ta cùng kết hợp ở trong việc nhỏ này, là chúng ta quỳ gối trong giây phút này. Hôm qua chúng ta có một số em tuyên xưng đức tin và muốn làm phép báp têm. Và trong giờ phút này, tôi muốn mời những người bạn đó hướng lên phía trên. Và hội thánh Mipotas có em nào đang có mặt ở đây, tôi cũng xin mời những em đó hướng lên phía trên. Và tôi kính mời tất cả các vị mục sư cũng hướng lên phía trên, để chúng ta quỳ gối xung quanh những ứng viên của nghi lễ báp têm sáng nay. Con tên gì con?
Michelle.
Hello Michelle. Hồi sáng nay cô bé này đi ngang qua tôi và hello tôi, chào mục sư Cường, không biết con biết mục sư Cường lúc nào. Mà chào con, cảm tạ Chúa con quyết định dâng hiến cuộc đời của con cho Chúa. Sáng hôm nay, từ giờ phút này cho đến suốt cuộc đời của con là những chuỗi ngày mới ở trong Chúa nha con. Chúng ta có em Tài, thầy quý ông bà anh chị em. Tôi không biết là quý vị làm việc nhỏ được bao lâu. Nếu mà quý vị nào có vấn đề liên quan đến sức khỏe, quý vị cứ ngồi tự nhiên. Nhưng mà việc nhỏ này mất cũng tương đối là thời gian đó, thưa quý ông bà anh chị em. Tôi đến học Kinh Thánh với Tài lúc em còn 14, 15 tuổi. Nhưng mà em không hề mở một cánh cửa nào để Chúa đi vào cuộc đời em cả. Em dùng lý lẽ của thuyết vô thần để chất vấn đạo của Chúa. Nhưng mà tôi muốn kể một câu chuyện ngắn thôi, là điều mà em đã làm chứng với chúng tôi hôm qua. Là trong lúc em ngủ, em nằm mơ, em thấy có một chiếc xe chạy rất nhanh và một cô gái đi ngang qua mà cô gái đó không biết. Trong tích tắc, lương tâm em nói rằng mình có nên cứu người con gái đó hay không? Thì Tài trong giấc mơ lao ra cứu người con gái đó và Tài bị chết. Đây là người con cưng của gia đình, tôi biết gia đình này rất rõ, có hai anh em mà thôi. Khi Tài chết, cha mẹ chịu không nổi, hai ông bà cũng buồn phiền mà chết theo. Người anh của Tài là người tin Chúa, có thể nói duy nhất trong gia đình, là anh Son đóng vai Đức Chúa Giêsu hôm qua đó. Trong giấc mơ, Tài thấy người anh của Tài đến chất vấn Đức Chúa Trời: tại sao con tin Chúa mà Chúa lại để sự việc này xảy đến cho cuộc đời của con? Chúa lại để cho gia đình con rơi vào cái thảm cảnh như thế này. Nhưng mà Chúa nói với Tài: con à, việc con quyết định làm, con đã cứu người phụ nữ đó là việc đúng. Từ việc đúng đó mọi việc khác đều đúng cả, đều tốt cả. Từ một người thanh niên không tin Chúa, xa lánh mọi người, sống bó mình lại, trở thành một người thanh niên mà tiếng Anh gọi là outgoing, tiếp xúc với mọi người, làm chứng ân cần với mọi người. Cảm tạ Chúa không thể quyến bà anh chị. Và ở đây chúng ta có em Liêm, là người thực chất từ Cần Thơ, thưa quý bà anh chị em. Chúng ta có thêm một người từ Cần Thơ nữa. Tôi không nói thêm, nhưng mà khi ra đến bờ biển chúng ta sẽ nói nhiều về từng em một. Và chúng ta có em Vinh. Em Vinh là nhân vật đóng vai đánh Đức Chúa Giêsu, chửi Đức Chúa Giêsu nhiều nhất. Và cũng là người phải làm phép bắt tem hôm nay. Phải làm phép bắt tem. Liêm cũng là người lính, cũng đánh Đức Chúa Giêsu. Và chúng ta có Duy Ân, là con trai của tôi, là đứa bé mà bao nhiêu năm nay không được đi tham dự trại. Là vì mỗi lần đi tham dự trại là phải có cái lý do. Tôi đưa lý do thôi, con phải nhà chăm sóc em của con. Hôm nay, năm nay mới được đi đó, thưa quý bà, cho em quý cô, chú bác. Và tôi có nói với quý vị là em bé này mỗi khi cầu nguyện luôn luôn cầu nguyện cho sức khỏe của Chúa Giêsu. Lúc cháu nó bệnh sốt cao như vậy đó mà lúc nào cũng cầu nguyện, con cầu nguyện cho Chúa được khỏe, không hề nhớ đến mình nữa. Đó là điều mà tôi chia sẻ với quý vị. Và bên cạnh anh Hoàng Minh Trung là em Duy, phải không mục sư Hạnh? Đó là người thanh niên của Hội Thánh Oakland, cũng hiến dâng cuộc đời của em cho Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta còn thanh niên nào khác ở đây hay không? Và tôi muốn hỏi, trong các cô chú bác có mặt ở đây, có ai trong chúng ta muốn làm việc nhỏ sáng nay hay không? Để khi chúng ta gieo vào vòng tay của Chúa, những gì còn sót lại dù nhỏ trong cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ biến những điều nhỏ đó trở thành những điều diệu kỳ. Biến đắng cay trở thành phước hạnh, biến bất an trở thành bình an, biến tuyệt vọng trở thành nguồn hy vọng, niềm hy vọng muôn đời. Nếu có ai trong chúng ta buổi sáng hôm nay muốn tái hiến dâng cuộc đời của mình, muốn trở về với cha nhân từ và nói với cha rằng: cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, không xứng đáng được gọi là con của cha nữa, thì đây là giây phút chúng ta có thể bắt đầu bước đầu tiên, bước nhỏ nhất. Để khi chúng ta còn ở đằng xa, khi đôi chân của chúng ta không đủ dài, không đủ mạnh để chạy về với Đức Chúa Cha, Chúa sẽ chạy ra ngoài ôm lấy chúng ta vào lòng, hôn trên má của chúng ta, ôm chặt chúng ta và vòng tay yêu thương của Ngài, xua tan tất cả những sự đơn côi lạc lõng trong cuộc đời, để giây phút đó chúng ta cảm biết được thiên đàng diệu kỳ như thế nào.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.